Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây và tất cả đều đã băng qua biển. Tất cả đều đã chịu bắp têm nơi Môi-se trong đám mây và trong biển. Tất cả đều đã ăn cùng một thức ăn thuộc linh và tất cả đều uống cùng một thức uống thuộc linh. Vì họ đã uống từ một hòn đá thuộc linh đi theo họ, và đá đó là Chúa Cứu Thế. Nhưng Đức Chúa Trời không hài lòng với hầu hết những người đó, và xác họ phải nằm rải rác khắp nơi trong hoang mạc. Những điều này là tấm gương cho chúng ta, để chúng ta sẽ không khao khát những điều gian ác như họ đã làm. Đừng trở thành những kẻ thờ thần tượng, như một số người trong bọn họ, như có lời chép rằng, dân chúng ngồi xuống để ăn uống, rồi đứng dậy nhảy múa với mục đích tình dục. Chúng ta đừng phạm vào tội bất khiết tình dục như nhiều người trong số họ đã làm, và vì cớ đó, chỉ trong một ngày, 23.000 người phải chết. Chúng ta cũng đừng thử đấng cứu thế như nhiều người trong số họ đã làm, và bị rắn cắn chết. Cũng đừng lầm bầm như nhiều người trong số họ đã làm, và bị một thiên sứ của sự chết hủy diệt. Vậy, những việc này đã xảy ra cho họ như một tấm gương cho chúng ta, và chúng được chép để dạy dỗ chúng ta, vì sự cuối cùng của các thời đại đã xảy đến cho chúng ta. Vậy, người nào cho rằng mình đang đứng, hãy cẩn thận để không bị ngã. Không có sự cám dỗ nào bất ngờ xảy đến cho anh em, lại là bất thường đối với tất cả nhân loại. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài sẽ không để anh em bị cám dỗ quá khả năng của mình. Nhưng với sự cám dỗ đó, Ngài sẽ chu cấp một lối thoát để anh em có thể chịu đựng được. Vì vậy, anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy lánh khỏi sự thờ lạy hình tượng. Tôi nói với anh em là những người chính chắn để anh em có thể suy xét điều tôi nói. Chén phước lành mà chúng ta chúc phước chẳng phải là một phần trong huyết của đấng cứu thế hay sao? Bánh mà chúng ta bẻ chẳng phải là một phần trong thân đấng cứu thế hay sao? Bởi vì chỉ có một ổ bánh và chúng ta là nhiều người, nhưng chỉ là một thân. Chúng ta đều cùng nhau nhận lãnh một cái bánh mà thôi. Hãy nhìn dân Israel. Chẳng phải những người đã ăn của lễ là những người dự phần vào bàn thờ đó hay sao? Vậy ý tôi là sao? Có phải ý tôi muốn nói thần tượng hay đồ ăn cúng cho thần tượng là vấn đề quan trọng hay không? Tôi xin thưa rằng, những thứ mà những người ngoại quốc cúng tế là họ cúng cho ma quỷ, không phải cho Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh em trở thành người dự phần với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa thông công tại bàn của Chúa, vừa thông công tại bàn của ma quỷ. Hay là chúng ta đang trêu ghẹo khiến Chúa ghen tuông? Chúng ta có mạnh hơn Ngài không? Mọi thứ đều hợp pháp, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Mọi thứ đều hợp pháp, nhưng không phải mọi thứ đều gây dựng người khác. Đừng ai tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Thay vào đó, mỗi người nên tìm kiếm lợi ích cho người lân cận mình. Anh em có thể ăn bất cứ thứ gì bày bán trong chợ mà không cần phải tự vấn lương tâm, vì đất là của Chúa cùng với tất cả những thứ trong đó. Nếu một người không tin mời anh em dự tiệc và anh em muốn đi, thì hãy ăn bất kỳ thứ gì người đó dọn ra trước mặt anh em mà đừng tự vấn gì lương tâm mình hết. Nhưng nếu có người nói với anh em, đồ ăn này là từ của cúng của người ngoại quốc, thì đừng ăn. Làm vậy là vì ích lợi của người thông báo cho chúng ta và cũng vì lương tâm nữa. Tôi không có ý nói đến lương tâm của anh em, nhưng là nói đến lương tâm của người kia kìa. Vì tại sao sự tự do của tôi phải bị xét đoán bởi lương tâm của người khác? Nếu tôi ăn bữa ăn đó với sự tạ ơn, thì tại sao tôi lại bị dèm chê vì thứ mà tôi đã tạ ơn? Vì vậy, dầu ăn hay uống, hay là làm bất kỳ việc gì, hãy làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đừng xúc phạm đến người Do Thái lẫn người Hy Lạp, hay là xúc phạm đến hội thánh của Đức Chúa Trời. Giống như tôi đã cố gắng làm vui lòng tất cả mọi người trong mọi việc, không phải để tìm ích lợi cho tôi, nhưng là tìm ích lợi cho nhiều người, để họ có thể được cứu.